ứng xử trong giang hồ. Tôi đặc biệt dành chương này để viết về cách ứng xử của cụ Tế Công trong những tình huống đa dạng ở đời, bởi theo tôi, võ đầu tiên và trước hết là một hành vi ứng xử. Lúc sang Việt Nam, cụ Tế Công đã cao tuổi, lại muốn giữ kín thân phận trong quá khứ để có một cuộc sống bình yên và thực tế, cụ đã duy trì cách ứng xử phù hợp để có được điều đó. Thế nhưng trong cuộc sống, người ta khó có thể giấu được tuyệt đối phẩm chất, nhân cách hay thói quen của mình. Có những việc đã giữ kín một thời gian dài, nhưng ở vào hoàn cảnh bất khả kháng thì không thể không bộc lộ. Với cụ cũng vậy, ngày xưa hai bão đó là số. Tuy không nhiều, nhưng những lần cụ phải va chạm với giới dùng sức hay dụng võ đều để lại những lời đồn. Ở đời, học có nhiều lối mà dạy cũng có lắm cách. Thông thường thì tới buổi học thì đến, hết giờ là về. Thế nhưng ai may mắn được sống hay sinh hoạt bên cạnh thầy thì sự thấm nhuần kiến thức sẽ nhiều hơn. Được học không chỉ hành động, chữ nghĩa mà cả cái lối ứng xử và nhân cách của người thầy nữa. Dạy ngoại giao mà. Nhắc lại là từ năm 1941 trở đi, cụ Tế Công đã mở rộng các mối quan hệ xã hội ở Hà Nội. Cụ thường tiếp xúc với những giới tư sản, thương gia, viên chức. Đây là tầng lớp trên xã hội, vừa phục vụ cho công việc của gia đình họ Cam, lại vừa không quá phức tạp ảnh hưởng đến quá khứ mà cụ muốn giữ kín. Cụ có dạy võ cho một số người theo cách dạy ngoại giao. Đấy là một số mẩu chuyện được kể lại. Ông nội vợ tôi sống ở số nhà 100, phố Gambetta, nay là phố Trần Hưng Đạo. Ông là kỹ sư địa chất, được một người Pháp đỡ đầu cho sang Pháp học. Sau đó thì trở về Việt Nam mở các mỏ khai khoáng. Hồi đó người Việt có học như thế ít lắm. Ông còn thuộc dòng dõi võ tướng vì kỵ nội của vợ tôi là quan giữ một cửa kinh thành Huế. Phải chăng dòng máu này được truyền thừa nên ông cũng giỏi võ và đánh nhuần nhuyễn những môn võ Sơn Đông. Làm chủ mỏ lại có cái võ nghệ khá thì vừa dễ kết giao với dân anh chị, vừa tiện bảo ban cánh thợ thuyền, vốn dĩ là cái tầng lớp đáy của xã hội. Có nhiều lần cụ Tế Công qua nhà ông nội vợ tôi chơi, ở lại ăn uống trò chuyện. Ông nội vợ tôi là người trân trọng học thuật, gặp được bậc lão luyện giang hồ chân học, đã ngỏ lời nhờ cụ Tế Công dạy võ. Lúc đó thì ông đã ngoài 50. Ở đời thích là một nhẽ, còn học được hay không lại là một chuyện khác. Cụ Tế Công thì nói chân tình: bác lớn tuổi rồi, không nên học cái của tôi, cứ luyện cái bác đã có cũng tốt lắm rồi, không phải nhiều người làm được như bác đâu. Nghe lời khuyên thấy đúng, ông nội vợ tôi đã từ bỏ cái ý định học thêm võ, nhưng hai người duy trì cái quan hệ và cái tình cảm quý trọng lẫn nhau. Ông nội vợ tôi có bác Thái là con trai, lúc này đã 25-26 tuổi, tính tình phóng túng, cũng thuộc loại dọc ngang trời đất. Nhưng một lần cụ Tế Công qua nhà chơi thì bác hỏi cụ về cách chịu đòn. Trước mặt bạn mình thì cụ Tế Công cao hứng bảo: xuống dưới vườn, bác cho biết. Bên hông tòa biệt thự có một con đường rộng trải sỏi, vòm cây cao che mát kín đáo. Bác Thái là một thanh niên có sức phốc, tay cầm cây côn của bố trông lại càng oai phong. Cụ Tế Công, một ông già ngoài 60, người tầm thước đứng đối diện, bình thản. Cụ bảo: đánh đi. Bác Thái tay cầm dọc côn, bước lên 3 bước rồi nhúng chân phóng thẳng chiếc côn trúng vào người cụ. Bố vợ tôi kể lại, chỉ thấy ông cụ sững người đi, côn phóng vào ngực. Còn bác Thái bị bắn ra, lùi vài bước. Ông cụ vẫn đứng yên. Ông nội vợ tôi thốt lên: giỏi quá. Bác Thái cũng trầm trồ thán phục: bác khỏe ghê, lực phản ngược làm tay cháu đau hơn. Cụ mỉm cười nhận xét: lực đánh chưa đủ mạnh, phải luyện thêm nhiều. Lại có một buổi chiều, thầy Quý đang ngồi trò chuyện ở nhà sĩ phù, thì một thanh niên đi vào, cụ bảo: quẩy, cứ ngồi đấy uống trà đi, nó đi ngay thôi. Cụ và người thanh niên đó đi về phía góc phòng. Cụ bảo anh ta: làm đi. Người thanh niên liền di chuyển, lao tới đấm vào ngực vào bụng cụ. Được vài lần như vậy, cụ nhận xét. Hôm nay tốt hơn rồi. Buổi học kết thúc, người thanh niên đó chào cụ rồi xin phép đi luôn. Lúc quay lại bàn nước, cụ cho biết anh này là dân quyền Anh, muốn học thêm võ tàu để áp dụng trong thi đấu. Cụ bảo chỉ cần giúp nó dùng cái của nó cho tốt là được, chứ nó không học được nhu đâu. Riêng việc cụ dạy mấy anh em nhà họ Ngô thì lại theo một cái lối khác. Đây là con cháu gia đình nho học và công chức có hạn hàng với thầy Quý, nên cụ nhận lời dạy cũng dễ dàng hơn. Đó là các ông Tường, Chữ và Kiểm. Với ba ông này, cụ bảo dạy chuyên hổ quyền, thiên về dùng sức mạnh. Mặc dù cụ vẫn bảo anh Cường và anh Quý rằng xa hạt vi chủ, nhưng từ cái cách học đến cái cách luyện của mấy thanh niên họ Ngô lại không hề nhu tí nào. Lúc ngồi riêng thì hai thầy trò, cụ lại nói: dạy ngoại giao mà, biết dùng đúng thì hình nào cũng hay. Cứ đến buổi tập là mấy anh em họ Ngô quần thảo quyết liệt, vừa chạy vừa đánh ầm ầm, lao vào, lách ra và tấn công. Lực phóng mạnh, thỉnh thoảng anh Quý cũng có chạm với họ. Một bên hễ ra tay thì triển sức mạnh, đường quyền đơn giản, một bên lại kín đáo tinh tế, cương nhu phối triệt. Sau giải phóng miền Nam năm 1975, các ông họ Ngô rời Sài Gòn sang nước ngoài. Tôi cũng hơi tiếc vì không được gặp trực tiếp họ mà chỉ nghe thầy Quý kể lại. Nếu được gặp, ngoài cái trao đổi học thuật, tôi có thể tìm hiểu thêm về cái cụ Tế Công và cả về người thầy của mình lúc ở độ tuổi thanh niên. Tiên trắc kỷ. Một lần vào buổi sáng, nhân lúc thông thả, cụ dẫn anh Cường và anh Quý đi chợ. Cụ là người yêu lao động, thích tự mua thực phẩm về nấu các món ăn theo ý mình. Từ phố Hàng Buồm rẽ sang Hàng Đào ra chợ Đồng Xuân, người đi bộ trên vỉa hè khá đông. Trời mưa lất phất nên mặt đường ướt lép nhép. Đúng lúc ngang qua một cửa hàng bán mứt ô mai, một người phụ nữ từ trong tiệm đi ra vô tình dẫm lên chân cụ. Thế vậy, cả hai học trò đều khó chịu ra mặt, định nói vài câu cho người phụ nữ vô ý khi biết. Nhưng cụ đã vội lên tiếng: xin lỗi cô nhé. Người phụ nữ ngoái lại ngạc nhiên, ông già bị mình dẫm vào chân lại cất tiếng xin lỗi trước mình. Chị ta lúng búng câu gì đó rồi rảo bước đi ngay. Sau khi nấu nướng xong, lúc ngồi vào bàn ăn cụ mới nói: nếu mình không để chân vào đấy thì người ta không dẫm vào đâu, nên lỗi do mình phải xin lỗi đấy. Ngừng giây lát, nhưng hiểu sự ấm ức của hai chàng thanh niên, cụ tiếp: người ta có thích dẫm vào chân mình không? Không thích, mình xin lỗi là tốt nhất à? Nếu trách người ta thì lại nói đi nói lại à? Đối với hai anh khi ấy, tuổi còn trẻ, triết lý như vậy là quá cao, đúng là tiên trắc kỷ. Sau này càng nghĩ càng thấy ông cụ nói đúng, đó mới là cách ứng xử của một người từng trải và độ lượng. Cụ muốn dạy cho học trò, đừng để cái nhỏ làm tính cách mình nhỏ đi. Câu xin lỗi là rất hay, thầy Quý kết luận. Không chặn miếng cơm của người khác. Thời Pháp thuộc, những vùng đô thị đông người qua lại thường xuất hiện các gánh mãi vỏ để bán thuốc kiếm tiền. Ở Hà Nội, những gánh vỏ này phiêu bạt từ Trung Quốc đến hoặc từ miền Nam ra, phải lang thang biểu diễn võ thuật để mưu sinh âu cũng là bước đường cùng. Hơn nữa, trong giới võ họ không phải là người có đẳng cấp cao. Vào một buổi sáng mùa thu, ánh nắng vàng nhạt chạy dài trên vỉa hè uốn lượn quanh hồ Hoàn Kiếm. Trên bãi rộng đối diện với tòa soạn báo Hà Nội mới ngày nay, một đám đông quay thành một cái vòng tròn. Người đông mà thật yên lặng, cô Tế Công và anh Quý thả bộ ngang qua, dừng lại trên vỉa hè lát gạch cao hơn bãi đất nên nhìn rất rõ. Bên trong vòng tròn, một nam tử trạc ngoại tam tuần đang múa cây côn tề mi, to gần bằng bắp tay, các đường côn loan vù vù, đứng gần nghe tiếng gió, tốc độ ngọn côn rất cao. Trang nam tử đôi tay cuồn cuộn điều khiển cây côn điêu luyện, chạy theo vòng tròn chưa lắp cánh quạt quanh người. Thấy hay quá, anh Quý tiến sát tới vòng người để nhìn cho rõ hơn. Đang xoay tròn, chợt có một tiếng hét to, Chiếc côn vọt lên không trung rồi rơi xuống. Người võ sĩ nhanh như cắt, hai bàn tay tiếp lấy cây côn cắm thẳng xuống đất. Hai chân xuống tấn trung bình, vững vàng. Tiếng vỗ tay rộ lên xen lẫn với những câu tán thưởng hay quá, điệu quá. Cây côn cắm sâu xuống đất chừng vài chục phân. Chàng võ sĩ cười hiền hậu đưa tay về phía khán giả, mời người ra thử rút cây côn lên. Có cậu thiếu niên xin thử, nhưng lên gần hết sức, mặt đỏ như gất mà cây côn vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc ấy thì anh Quý bắt đầu nổi máu, định vào khoe nghề thì bị ăn một cái véo vào tay thật đau. Cụ kéo anh ra khỏi phòng người, đi một đoạn cụ bảo: cái này để biểu diễn thôi à, không dùng được đâu à. Anh Quý hỏi: sao không nhắc côn lên được? Cụ đáp: dễ lắm à, cuốn tay chặt quanh cái côn, lai cái gốc là nhấc lên rồi. Rồi cụ lại nói thêm: người ta đi múa võ mưu sinh, mình phải để người ta kiếm tiền chứ. Cụ thật hiểu biết, nhưng cao hơn đó là một sự độ lượng mà những người có võ học, học tập. Không cạnh tranh. Gần nhà cụ trong phố cổ có một võ sư người Hoa, một người hay gọi là Chúng Xí Phù. Nhưng bao nghề khác, dạy võ cũng là một nghề kiếm sống, phải bán từng miếng từng bài, để có đông học trò thì phải phô trương kỹ thuật, tách đấu với những môn phái khác. Nếu được đấu với các võ sư tên tuổi thì dù có thua, tên mình cũng sẽ được nhiều người biết đến. Khi nghe phong thanh cụ Tế Công giỏi võ và được mọi người trọng vọng, Chúng Sĩ Phù đã đến ngỏ lời thách đấu. Cụ Tế Công cũng thường gặp những chuyện này nên không vướng bận việc phân cao thấp, tự ái hay uy tín cá nhân, vì vấn đề ở đây không phải là ấn chúc học thuật mà là vì đố kỵ và vì tiền. Thầy Quý từng nói lại cho chúng tôi nghe điều cụ dạy: mày đánh thắng nó, mày không giỏi hơn nhưng nó sẽ mất miếng ăn. Đúng là vì miếng ăn mà người ta khó nghĩ được xa hơn, không biết người khác nhìn mình như thế nào. Tuy vậy anh Quý vẫn rất khó chịu, với cá nhân anh thì có thể nhịn hay bỏ qua, nhưng động chạm đến uy tín của thầy mình thì dứt khoát không được. Dù anh Cường đã cố gắng khuyên ngăn thì anh Quý cũng vẫn gặp cụ để xin phép phân cao thấp với Chúng Sĩ Phù. Biết tính cương trực và còn ít từng trải của học trò, cụ phải chỉ hỏi một câu đơn giản: sao mày muốn đánh với người kém hơn mình? Người ta không biết mình, còn mình biết trình độ người ta đấy. Như thế là cụ không đồng ý rồi. Quả thật, người quân tử không ai đi đánh với kẻ kém hơn mình, trừ trường hợp họ dồn mình vào thế cùng. Gọi lại với nhau, anh Cường cho biết, cụ bảo Chúng Sĩ Phù không phải là người giỏi, cứ để yên cho anh ta kiếm sống. Nếu đánh khiến cho anh ta thất bại thì sẽ bị mất học trò. Ở đây, ta không chú trọng đến việc cao thấp hơn kém của võ, mà cần để tâm hướng đến sự cao thượng và khiêm tốn. Đúng là bất tranh nhi thiện thắng, không dạy kẻ ác. Thời gian còn ở Trung Quốc, vào cái độ tuổi trung niên, cụ Tế Công được nhiều người biết đến, nhất là giới võ. Sự kính trọng ngưỡng mộ luôn luôn đi cùng với những hệ lụy. Cái gì hay thì nhiều người biết, hữu xạ tự nhiên hương. Ai giỏi ắt sẽ có người, tâm sư học đạo. Cũng không ai biết cụ đã giải quyết những trường hợp đó như thế nào. Câu chuyện sau đây được thầy Quý kể lại cho thấy nó cũng rất khốc liệt. Trong số người đến xin học cụ lúc còn ở Quảng Đông thì có một nhân vật tên là Quách Phi Hùng. Tay này cầm đầu một toán chuyên đòi nợ thuê và cướp giật. Võ nghệ hắn cũng khá nên những người lương thiện yếu đuối đều kiêng nể, thậm chí ngại và sợ. Phi Hùng từng đến gặp cụ Tế Công thiết tha xin bái sư, nhưng cụ đã từ chối. Ý định theo cụ học thôi thúc Phi Hùng đến mức trở thành cuồng vọng như bản tính sẵn của anh ta. Nhưng vì sau đó cụ rời đất Quảng Đông nên việc theo đuổi đó cũng dừng lại. Cho đến một ngày, Phi Hùng xuất hiện ở Hà Nội và lại tìm đến cụ Tế Công. Chuyện xảy ra trong một ngôi nhà trên phố Hàng Đào. Tối hôm đó, cụ Tế Công đang ăn cơm ở với gia đình quen thuộc thì có một người từ ngoài vào. Chủ nhà hơi ngỡ ngàng vì đó không phải là khách của gia đình. Người ấy nói muốn được đến chào cụ. Nhìn ra, lại là Quách Phi Hùng, con người không hẹn mà phải gặp. Cô bảo chủ nhà lấy thêm bát đũa và chén uống rượu cho anh ta ngồi. Thật là bất đắc dĩ. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Phi Hùng đi luôn vào mục đích chính. Sau bao năm tìm kiếm ở Quảng Đông không được, nghe đồn cụ đã sang Việt Nam. Anh ta theo sang đây mong được gặp cụ nhận làm đồ đệ. Cụ trả lời, tôi già rồi, cuộc sống khó khăn, kiến thức lúc nhớ lúc quên, khí lực suy giảm còn dạy ai được. Phi Hùng lặng đi, sau bao năm, anh ta vẫn chỉ nhận được lời từ chối, sự phẫn uất chuyển thành hằn học. Không kiềm chế được, Phi Hùng xuất ngay một quyền vào giữa mặt cụ. Chỉ thấy cụ hô lên câu, úi chà, hai tay chộp lấy quả đấm. Cộng lực, cụ ngã ra phía sau rồi đẩy quả đấm lại. Phi Hùng sững người tái mặt, ánh mắt đang sáng rực chuyển sang tẩu quan, thất thần. Vội lệch người đi ra phía cửa. Căn phòng đông người lặng im phăng phắc. Cụ cất lời dục cả nhà. Ăn đi, ăn đi. Tài quý nói lúc đó cụ dùng kỹ thuật tháo khớp vai Phi Hùng. Sau này cánh tay phải của hắn bị teo. Cụ nói ngắn gọn. Nó là người ác lắm. Đối với giang hồ đất cảng. Chỉ đã đề cập ở trên gia đình họ Cam còn có cả một hệ thống kinh doanh ở Hải Phòng. Đất cảng từ xưa vẫn là nơi làm ăn phân chia ranh giới của các băng đảng giang hồ, đúng với câu giang sơn đâu anh hùng đó. Vào dịp nghỉ hè, anh Quý từng được cụ cho cùng đi xuống Hải Phòng. Thầy Quý kể, những tràng thang cao ngộn như quả đồi chạy dài hàng trăm mét, loại nào tách riêng loại đó, thang từ tàu hỏa trở về, từ xà lan đội lên hay trên xe gồng xả xuống. Tại chỗ có người quản lý xuất nhập hàng theo lệnh điều phối của Hà Nội. Nhưng định kỳ, cụ vẫn xuống kiểm tra tình hình. Các chòi láng được dựng lên trên khu đất của gia đình mướn. Cụ hai ngồi trong chòi trông ra chỗ xuất nhập hàng, đời thợ thuyền đang đội thang. Một lần do tranh chấp mua xà lan thang giữa một chủ hàng lâu đời ở đất cảng với một người quản lý của gia đình, xích mích đã xảy ra. Khi ấy, cụ Tế Công cũng có mặt. Dàn xếp với nhau không xong thì xã hội đen phải can dự. Trời nhập nhoạng tối, mười mấy tay côn đồ cầm côn dao mật phục ở phố Cát Dài. Chờ cụ và người quản lý đi vừa tới, cả toán ào ra, mặt hầm hầm, không cần hỏi cũng biết ngay họ muốn gì. Cụ vội kéo nhanh người quản lý vào một ngõ nhỏ. Đến cuối ngõ đường cục, cụ quay lại. Cũng vừa lúc anh chị đầu tiên đuổi tới, còn cách chừng 3 mét. Trong cái con hẻm tối, cụ đơn độc đứng trấn giữ, còn đối phương xếp thành hàng dài. Tên đầu tiên cầm côn lao vào bổ thượng, đòn đánh thẳng vào đầu. Cụ đưa hai tay tiếp lấy ngọn và thân côn, ghim xuống kéo về phía mình, rồi phóng ngược cây côn trở lại, trúng vào trấn thủy đối phương. Lĩnh trọn một đòn côn phóng dọc, tên này học lên nhả Phật ra liệm đi. Tên thứ hai nhảy lên, tay phun con dao bầu. Sẵn cây côn trong tay, cụ lấy đầu côn vào bàn tay, cầm dao đối phương thật gọn gàng. Con dao văng ra chém vào bờ tường làm bay đi một mảng vữa. Tên này mất tinh thần, vội lùi lại. Tên thứ ba dáng chừng là đàn anh của cả toán, gạt mấy tên đứng trước sang một bên. Tay không đi thẳng đến. Thấy vậy, cụ cũng gác cây côn sang cầm bên tường và bước lên cho sòng phẳng. Dừng lại trong tích tắc, tay anh chị xuất ngay hai quyền thẳng vào ngực cụ, đánh phủ đầu. Đòn đi trúng đích, ông già vẫn đứng đó không chuyển động, không loạn choạng. Rất nhanh, tay giang hồ phóng tiếp một cú đá dọc bằng gót vào mỏ ác ông già. Đòn lại đi trúng đích, ông già vẫn đứng đó, còn tay giang hồ bị bật lùi trở lại. Rõ ràng gặp phải cao thủ rồi, những tên còn lại vẫn thấy ngay điều đó. Hình như chúng chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Cũng may, ông già kia có vẻ như không muốn phản công lại, nếu đánh tiếp thì không ổn. Cả bọn thận trọng từ từ rút khỏi ngõ vắng. Khi cụ và người quản lý đi ra, mọi người xúm đông ở đầu ngõ bàn tán xôn xao kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ. Hai người gọi xích lô về nhà. Lên Hà Nội, cụ kể qua về câu chuyện này, không quên nhắc học trò chú ý luyện phần chịu lực để khi dùng là đắc dụng, tránh phải và va chạm lớn. Học bắn súng. Lạng Sơn từ xa xưa là mảnh đất chứa đựng nhiều nét khác biệt, sống động và phong phú của nhiều dân tộc, Việt có, Hán có, Tày có, Nùng có. Do cộng đồng dân cư đa dạng nên ngôn ngữ cũng được sử dụng rất linh hoạt. Ngoài tiếng Việt và tiếng Quảng Đông là hai thứ ngôn ngữ phổ biến, người ta có thể nói tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng nhiều dân tộc Việt Nam và tiếng của các dân tộc thuộc tỉnh Quảng Đông. Riêng Quảng Đông đã có hơn 40 dân tộc, còn Quảng Tây có khu ngự trị của dân tộc Choang. Thời trước, các cụ hay gọi là Lưỡng Quảng, đủ biết đến tính chất đa sắc tộc của khu vực này. Đã nhiều dân tộc cộng đồng sinh sống thì cũng có nhiều tập quán sinh hoạt. Cái nét, nết đẹp phô bày thì cái táo tợn thói hư tật xấu cũng đồng hành. Vào một mùa đông cuối năm 1942, cụ Tế Công dẫn hai học trò đi tàu hỏa lên xứ Lạng. Thời đó đường sắt hẹp, tàu chạy chậm lại ít chuyến. Quãng đường khoảng 200 km mà đi từ mờ sáng đến sẩm tối mới tới. Nhà ga ở đâu chẳng giống nhau, khách đến khách đi, người đưa tiễn luôn đông đúc, chưa kể những cư dân lấy ga làm nhà chỉ mong không bị các ông giỏng ông gác xua đuổi. Dựng phòng trọ và sắp xếp tư trang xong xuôi, ba thầy trò dạo phố, dân tứ xứ tụ về đông lắm. Ban ngày họ làm thuê buôn bán, đến tối có tiền thì đổ vào quán xá, ngồi la liệt quanh các dãy bàn. Ăn uống cười nói râm ran, ở các sạp hàng tiếng người bán chào lãnh lót. Khách mua cũng đủ hạng người, đông nhất vẫn là người dân tộc đi chợ. Họ chỉ trỏ cười đùa xem hàng, ướm thử hồn nhiên chứ không cần ý tứ như người Hà Nội. Đúng là đi cho biết đó biết đây. Buổi tối, cụ dắt hai anh em vào một tử quán của người Triều Châu. Anh Cường giải thích cho anh Quý, Triều Châu thuộc Quảng Đông giáp với Phúc Kiến. Nhiều món ăn có hương vị ngon nổi tiếng. Sư phụ thích ăn để thưởng thức cuộc sống giang hồ đây. Ngồi trên tử lâu, qua cửa sổ, anh Quý nhìn thấy một bãi rộng có vài người đứng bán thắng cố. Các nồi thắng cố bốc hơi nghi ngút, thi thoảng gió đưa tới mùi nồng nặc đặc trưng. Chủ hàng múc thức ăn ra những tô lớn, bày thêm vài món nhậu. Gần đó có bán bàn thịt nướng, thịt quay, nhiều người dân tộc xà vào, mời nhau ồn ào. Rượu say, chân nam đá, chân chiêu, rồi mà miệng vẫn cứ líu la líu lô. Ba thầy trò gọi đầy một bàn thức ăn theo ý của cụ, dĩ nhiên không thể thiếu được một nạm rượu tàu với ba cái chén tống. Anh Cường có tửu lượng khá, anh Quý trước sau chỉ được hai lần rót là mặt đã đỏ như chu sa rồi. Cụ thì ngồi ăn rất chậm, nhưng ăn nhiều, nhấp rượu luôn luôn. Khuôn mặt thư giãn, ở đây chẳng ai biết mình nên cụ và hai anh em cũng không phải quá giữ ý. Buổi tối kết thúc, cụ trả tiền xong còn đứng nói chuyện với người chủ quán một lúc. Rời quán, cụ dẫn hai anh đi dọc theo những con phố có nhiều hàng ăn đó. Đến trước một ngôi nhà treo đèn lồng hai bên cửa, cụ bảo hai anh chơi bên ngoài nhưng không được đi xa, rồi đi thẳng vào sân trong. Cụ vừa hút thuốc phiện. Thuốc phiện làm cho người ta tách khỏi thực tại, rũ bỏ mọi ưu tư, gạt đi những ký ức. Không còn gì ngoài cảm giác lâng lâng đê mê về tinh thần và cảm giác không yêu, không ghét. Ghê quá, nó được gọi là nàng tiên nâu cơ mà. Ở Hà Nội, anh Quý không biết và chưa từng thấy sư phụ dùng món này bao giờ. Có lẽ vì mỗi lần gặp thầy đều theo thời gian định sẵn. Tuần có đôi ba buổi, nên những sinh hoạt riêng tư của cụ không bộc lộ. Nên biết, bên cạnh cái cảm giác thăng hoa, độc tôn mà thuốc phiện mang lại thì đều nguy hiểm và nó làm cho người hút mất khả năng điều khiển hành vi. Lúc toàn bộ hệ thần kinh bị tê liệt, khí lực không tụ, thì tay chân không còn vận động được theo ý mình. Rất nhiều bậc kỳ tài của Võ Lâm đã bị sát hại khi đang phê thuốc. Thế nên, cụ nói hai anh chờ ở ngoài là có ý cẩn trọng. Nếu trong không gian và thời gian vô sự đó, nhỡ có điều gì bất lợi xảy ra thì hai đệ tử cũng đủ sức chống chọi cho đến lúc cơn say thuốc của thầy qua đi. Ngày hôm sau, ba thầy trò thong thả đi thăm vài tán cảnh ở Đồng Đăng. Tuy phong cảnh ở đây không đặc sắc và hùng vĩ như các đình chùa hang động bên Trung Quốc, nhưng vẫn có những nét riêng biệt, linh thiêng, uẩn súc của miền sơn thủy mà dưới vùng xuôi không có. Người xưa nói, trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn. Người có trí vui với sông nước, người có nhân vui với núi rừng. Cũng đúng thật, trong chơi cả một ngày thoải mái, tối đến sau bữa cơm, cụ dẫn hai anh em vào sòng bạc. Cười hoa thích thử vận may trong sát phạt đỏ đen, ao ước thần tài mỉm cười với mình. Vì vậy cờ bạc là một thú đam mê của họ. Sòng bạc chia ra mấy gian nhà khác nhau, nơi thì người chơi ngồi quanh bàn, nơi thì trải chiếu trên sàn. Bước qua cửa, anh Quý thấy mấy người ăn mặc gọn đẹp ra chào đón. Xung quanh có vài trang nam tử trông khỏe mạnh, dáng chừng là người có võ nghệ bảo vệ sòng ngoài. Ở đâu chẳng thế, chỗ nào có tiền thì chỗ đó dễ có cướp. Có nơi dù được bảo vệ phòng trong phòng ngoài mà các toán cướp vẫn nhào vào đoạt tiền. Dưới nhà thì người đông nhưng không ồn ào bằng trên gác. Đúng là chơi thì cũng thế, phải hò reo suối bẫy, khích bác, bạc mạng mới hay. Mấy chiếu bạc trải trên sàn nhà, người đứng xúm xích chung quanh, chờ nhà cái chia bài xong là châu vào đặt cửa. Người chơi thì mặt đỏ gay, máu mê, quen hết xung quanh. Người chầu rìa cũng nhìn hao háo sẵn sàng vào thế chân. Cửa nào cũng có một đống tiền chờ sự đỏ đen quyết định nó thuộc về ai. Anh Quý vốn không thích cờ bạc, anh Cường cũng chưa đủ thời gian để luyện môn này. Cụ thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu ở chỗ đông người. Lúc ấy khoảng 9 giờ tối, bỗng từ bên ngoài hơn chục bóng đen theo đường cửa sổ vung vút nhảy vào. Trên tay tên nào cũng lăm lăm khẩu súng bạc khổng. Mặt che phải đen, đầu quấn khăn đen chỉ chừa đôi mắt. Một tên chạy nhanh đến cầu thang chĩa súng xuống dưới nhà, nổ luôn 3 phát thị uy. Những tên còn lại rút từ trong bọc ra mấy cái đẩy phải, móc miệng túi vào chui súng. Tay lùa hết tiền trên chiếu vào trong túi. Lúc ấy cụ và hai anh đang đứng ở sát tường chứ không gần mấy chiếu bạc. Cụ nhìn học trò, hơi lắc đầu, ý nói mình đừng can dự vào. Mọi việc diễn ra rất nhanh, khoảng hơn 1 phút. Tên đứng cảnh giới bên ngoài cửa sổ đã hét lên một tiếng, cả bọn tích miệng túi, nhảy lộn vòng trên không ra phía cửa sổ nơi chúng vào lúc nãy. Tên đi cuối cùng đảo mắt một vòng, thấy mọi người vẫn im phăng phắc. Hắn vẫy thêm một phát súng nổ đoàn xuống dưới nhà, rồi cùng nhảy lộn vòng qua cửa sổ biến vào đêm tối, lướt đi trong các nóc nhà san sát. Bây giờ, mọi người mới ồn ào trở lại, cũng may không có ai dính đạn. Chủ sòng chạy vội lên trấn an và xin lỗi khách. Nhưng từng toán người chơi mang cái vẻ căng thẳng, chán ngán, lục tục bỏ ra về. Cô cũng dẫn hai anh về nhà trọ. Đây là lần đầu tiên đến sòng bạc, lại gặp luôn cái toán cướp khá nguy hiểm nên hai anh thi nhau hỏi cụ. Bọn này là xã Phan, dân chuyên đi cướp bạc. Sao nó lộn hay thế? Anh Quý hỏi. Bọn này không có gì đâu, lúc nó lộn là không làm được gì nên không sợ, chỉ khi nó tiếp đất mới bắn được súng. Ngừng một chút cụ nói tiếp. Về nhà ta sẽ dạy bắn súng, gặp bọn này không sợ đâu. Trở về Hà Nội, cụ thực hiện ngay lời hứa, cụ cũng có một khẩu súng bạc khổng. Nhưng lâu lắm rồi không dùng đến, cụ không dạy theo lối nhà binh, không ngắm bắn khi đứng, chỉ khi lăn trên mặt đất mới chắp hai tay trước mặt mà bắn, cũng không cần ngắm. Cách lấy hướng bắn, tầm bắn, toàn áp dụng động tác của võ thuật. Người quay đến đâu, bóp cò đến đấy rất nhanh, rất chính xác. Khi đứng thì tay xếp bên cạnh thân theo động tác bàn giao trong bài thủ đầu quyền, còn súng thì chĩa thẳng vào mục tiêu. Khi hạ đĩa lăn, người thì mình hướng vào mục tiêu, còn khẩu súng thì luôn ở trước mặt. Với căn bản võ thuật đã thuần thục, hai anh học rất nhanh. Sau này thầy Quý kể lại, trong những trận đánh cũng may là mình đã được luyện trước và có cách bắn rất nhanh, nên khi lâm trận đều chủ động bình tĩnh. Thân thủ phi phàm. Thường quốc gia mỗi khi có chiến tranh, dường như ở mỗi người dân tự phát những hành động yêu nước. Câu chuyện xảy ra vào những năm 1940 khi Nhật tràn xuống phía nam Trung Quốc. Để gây dựng lại phong trào kháng Nhật, một trong những vấn đề đầu tiên là cần quyên góp thật nhiều tiền để mua vũ khí. Vào thời gian đó có một vị võ sư nổi tiếng học võ Thiếu Lâm đã tự nguyện tham gia phong trào này bằng cách đi vận động đóng góp của người Hoa Kiều ở Việt Nam. Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên của võ sư tài danh này. Phải nói rằng, ở những hoạt động mang tính ái quốc thì các tổ chức người Hoa hải ngoại luôn luôn ủng hộ. Đây cũng là điểm rất đáng quý của cộng đồng này. Hình thức cổ động của một võ sư giỏi khá đa dạng, nơi thì ông ta biểu diễn quyền thuật, nơi thì trình diễn binh khí, nơi lại phô diễn công phu về nội lực. Toàn những kỹ thuật có trình độ cao chứ không như những gánh mãi võ, lang bạc kiếm sống. Đến Hà Nội, vị võ sư thông qua Hội Hoa Liên, một tổ chức hội thuyền của cộng đồng người Hoa, tìm người tỷ thí võ. Nói như vậy để thấy độ tự tin và danh tiếng của vị võ sư đến mức nào. Tất nhiên, người Việt hay người Hoa ở đâu đều có người biết võ, dạy võ, nhưng để rèn luyện sức khỏe và tự vệ là chính, chứ muốn kiếm một cao thủ thành danh thì không phải dễ. Chọn ai đây? Ngoài người nào thì có thể đủ bản lĩnh để lên đài song đấu với các vị cao nhân này? Và nếu chọn được rồi thì liệu người đó có nhận lời tỷ thí không? Hơn nữa, đây lại là cuộc đấu khơi dậy lòng yêu nước và quyên tiền kháng Nhật, nên không thể diễn ra lúi xùi được. Hội trưởng Hội Hoa Liên đến đặt vấn đề với cụ Tế Công. Thật bất ngờ cụ nhận lời. Mọi người, nhất là thầy Quý, khá lo lắng vì lúc đó cụ đã 66-67 tuổi rồi. Còn vị võ sư kia đang ở độ tuổi tráng niên. Chưa bao giờ người ta thấy một ông già lên võ đài song đấu. Thầy Quý kể lại, cụ bảo đây là một võ sư có tiếng, nội ngoại công đều đạt đến độ hoàn hảo. Thế mà cụ lại nhận lời, cuộc thượng đài diễn ra ở một địa điểm trên phố Hàng Bươm. Người ta dựng lên một võ đài vuông vắn, chắc chắn rộng chừng 25-30 mét vuông. Đủ rộng để hai người thi triển kỹ thuật khi giao đấu. Thời gian được ấn định vào buổi tối. Trước giờ khai cuộc, người lớn, thanh thiếu niên hầu hết là người Hoa đều kéo đến khá đông. Ngồi kính bốn xung quanh võ đài, ghế dài được xếp thành hàng nối nhau và theo từng lớp. Chừa một lối đi rộng chừng 3 mét từ cửa dẫn lên đài đấu. Ánh đèn tập trung quanh sân đấu, rất sáng, giúp cho khán giả ngồi hay đứng ở xa vẫn nhìn thấy rõ. Không khí ồn ả tưng bừng, xem đấu võ mà. Cũng phải nói thêm, thời kỳ này các hoạt động xã hội đông người bị kiểm soát chặt chẽ, muốn tổ chức các sự kiện đều phải báo trước với chính quyền và có người đứng ra chịu trách nhiệm. Đến giờ một vị đại diện của Hội Hoa Liên bước lên sàn đấu, không khí đang ồn ào dần dần lắng xuống sau những lời mở đầu. Vị đại diện nói bằng tiếng Hoa, đại ý là đất nước Trung Hoa đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Rất cần sự ủng hộ của Hoa Kiều, giới thiệu vị võ sư không quãng đường xá xa xôi đến đây cổ động lòng yêu nước của người Hoa hải ngoại. Ông ca ngợi danh tiếng của vị võ sư và để đáp lại thịnh tình này, Hội Hoa Liên đã mời đến quyền sư Tế Công, người có danh tiếng ở Quảng Đông ra bồi tiếp. Sau tràng vỗ tay tán thưởng, khán giả ồn ào bàn tán về cuộc đụng độ, thi nhau đưa ra những phóng đoán diễn biến kết cuộc trận tỷ thí. Tỷ lệ thi tài được công bố, hễ ai bị đánh văng ra khỏi đài đấu là thua, ai bị đánh ngã trên sàn mà bất khả thi đấu cũng bị coi là thua. Tiếng ồn ào xích xoa lại rộ lên khi vị võ sư xuất hiện, đi từ cửa vào hướng lên võ đài, võ phục màu trắng, áo tết cúc vải dài tay, đai buộc ngang lưng gọn gàng, quần rộng ống túm phía dưới, đôi giày vải nhung đế bạc thanh nhã chắc chắn. Trên tay vị võ sư cầm cây tiên cao bằng đầu người thêm một với tay. Vị võ sư khoan thai bước những bước nhẹ nhàng, mặt tươi tắn nở nụ cười thân thiện với khán giả đứng hai bên lối đi. Lên đến sàn đấu, ông ta đi một vòng, hai tay chắp tiên dựng trước mặt, đầu hơi cúi để bày tỏ sự kính trọng đối với toàn thể khán giả có mặt. Một cử chỉ rất đáng trọng. Rồi đến lượt cụ Tế Công xuất hiện, cụ đi từ khán đình thẳng lên võ đài, Tuy cụ ở Hà Nội, nhưng trong cộng đồng người Hoa kiểu cũng chỉ có một số người biết mặt. Vì vậy, nhiều người đã ngẩng cao cổ cố nhìn kỹ xem cụ là người thế nào mà lại được chọn ra thi võ. Họ thấy một ông già tuổi lục tuần bán, mặc áo choàng ba đờ suy dài tới gối, đầu đội mũ phớt bước thong dong, mặt bình thản không lộ tình cảm. Lên đến sàn, cụ đứng một chỗ, quay bốn phía chào mọi người. Trên võ đài, hai nhân vật mang hai hình ảnh tương phản. Một lão niên tầm thước, mặt không biểu lộ cảm xúc trong trang phục đi, chơi phố, không mang một nét nào chuẩn bị bước vào cuộc tỷ võ. Một thanh niên cường tráng, mặt tươi tắn hồ hởi, từ trên xuống dưới đều thể hiện là một võ sư chuyên nghiệp. Như vậy, đây là một cuộc đấu của một người dùng vũ khí với một người đánh quyền. Trước sự khác biệt quá lớn này, khán giả trở nên hồ nghi vì ai cũng thấy phần thắng nghiêng về vị võ sư trung niên kia. Anh Cường và anh Quý ngồi sát lối đi, mắt không rời võ đài, vì đại diện của hội Hoa Liên dõng dạc tuyên bố cuộc tỷ võ bắt đầu. Hai đấu sĩ đứng đối diện, cách nhau vài mét. Cụ đứng ở ngay cái chỗ bật dẫn lên sàn đấu. Vị võ sư giật cây tiên, lắc sang hai bên tả hữu rồi chuyển chân khai bộ. Cụ vẫn đứng yên, đầu hơi cúi. Không thấy đối phương chuyển mã, vị võ sư cua cây tiên cực nhanh. Đầu cây tiên vẽ lên trong không trung một vòng tròn, tạo thành hình thân thẳng. Ngọn cong chạy về hướng cụ, cụ vẫn đứng yên. Trong tích tắc, vị võ sư nhún chân, người bật khỏi sàn đấu. Cây tiên đổi chiều, cắt thẳng vào mặt cụ. Một bước thoái giúp cụ thoát ra khỏi ngọn tiên trong gang tấc. Vị võ sư vừa tiếp đất cũng là lúc ngọn tiên đập xuống mặt sàn bật lên, đổi chiều xuyên thẳng vào yết hầu cậu. Quá nhanh, quá hay, trong khán trường im phăng phắc, tất cả đều chú mục vào hai bóng người, một động một tĩnh. Đó chính là khoảnh khắc thầy Quý thấy tay trái của cụ để ở trung lộ, nắm được ngọn tiên. Cười gù xoay nhanh tại chỗ, vị võ sư đang ở thế điểm tiên bị cộng lực, hút theo tiên lướt về phía cụ, hai thân người sát nhau cực cận. Tay phải cụ đặt vào hông đối phương đẩy mạnh, vị võ sư nhảy vội qua mặt cụ, qua ba bậc dẫn lên sàn đấu, tiếp đất ở chỗ đường đi nối sàn đấu với cửa ra vào. Vị võ sư kia còn chưa kịp hề hối, cụ đã chắp hai tay cúi chào khán giả rồi bước xuống bậc rời khỏi võ đài. Theo quy ước, người bị đánh văng ra khỏi sàn đấu coi như thua và cuộc tỷ võ chấm dứt. Cụ là người chiến thắng, cả khán trường đang nín thở bỗng ồ lên theo bước chân đi xuống của cụ. Hai đấu sĩ trực diện nhau nhưng không phải ở võ đài mà trên lối đi. Lúc này cụ mới nở nụ cười, tay quát vai vị võ sư, nói bằng tiếng Hoa, kỹ thuật sử cây tiên rất tinh vi. Rồi tạm biệt và ra đi cửa. Anh Cường và anh Quý đứng phục dậy đi theo thầy. Sau đó, vì cuộc đấu diễn ra nhanh quá để góp vui cho khán giả, vị võ sư đã đánh biểu diễn thêm một số bài tiên thiếu lâm với những tuyệt kỹ. Về đến nhà, cụ bỏ cái mũ phớt và áo khoác ra ngoài uống trà và hai học trò. Đây là một bài học rất lớn cho hai anh, đó là sự điềm tĩnh, không bộc lộ thái độ, không cho đối phương đoán được khả năng kỹ thuật, lựa chọn thời điểm quyết định sử dụng nhuần nhuyễn kỹ xảo và lực dư để kết thúc nhanh chóng trận đấu. Nguyên lý vận dụng ra sao đến trước. Cái hay nữa là đối phương không hề bị tổn thương, vẫn giữ được danh dự và không ai trong khán giả bị đau đớn khi một trong hai đấu sĩ văng khỏi đài. Sự kính trọng và tâm phục của trò hướng tới người thầy không cần nói ra lời. Sau lần đấu này, cụ đã bộc lộ thân phận một hảo thủ kiệt xuất và chính thức được mọi người gọi với cái tên Tôn Quý, quyền sư đế công.
Võ y đồng đạo.
Có một câu chuyện vừa bi vừa hài, nhưng lại thể hiện khía cạnh y võ trong học thuật của cụ tế công. Cả nhà cụ có một đôi vợ chồng. Anh chồng hiền lành chăm chỉ nhưng tính tình yếu đuối nên hay bị vợ bắt nạt. Chị vợ ngoài thói đanh đá, bắt nạt, hạ nhục chồng, những khi không kiềm chế được còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với lang quân. Là hàng xóm láng giềng, cụ thường phải chứng kiến cảnh vợ to tiếng chửi chồng, đôi khi có cả tiếng đấm đá thùng thục mà anh chồng tuyệt nhiên không dám hé răng. Kỵ cũng đáng thương, một lần cụ hỏi anh chồng có cần thì để cụ giúp, anh này cảm kích lắm. Hôm sau lựa lúc chị vợ ở nhà, cụ liền sang bảo với chị ta, chồng cô tốt lắm à, được sống với nó là tốt lắm đấy. Chị vợ nghe thấy thế nổi máu chanh chua lu loa về sự lười biếng hèn kém của chồng. Chờ đúng lúc người đàn bà mồm năm miệng mười, mặt đỏ phừng phừng, cụ ra tay rất nhanh, giật hàm dưới của chị ra. Bị bất ngờ, miệng người đàn bà không ngậm lại được và cũng không thể nói được. Cụ quay người bỏ đi, tối mịt mới trở về nhà. Vừa thấy bóng cụ, người đàn bà kia vội chạy sang với vẻ mặt van ơn. Cụ bảo, về gọi chồng chị sang đây. Vừa hay lúc này thầy Quý đến, cụ hỏi, chồng cô hiền lành chăm chỉ tốt với vợ sao lúc nào cũng chửi mắng? Vẫn câu này, cụ hỏi 2-3 lần nữa. Nhưng khổ, chị kia có nói được đâu mà trả lời. Chị có thấy khổ khi không nói được không? Chị kia gật gật, thế mà lâu nay chồng chị cứ phải nhịn thế này. Từ nay có còn hổn với chồng không? Người vợ cúi gằm mặt xấu hổ. Cùng chung sống thì phải yêu quý chồng, nhớ đấy, lần này tôi chỉ nhắc nhở thôi. Nói xong chị bảo người vợ ngẩng mặt lên và bảo, xin phép tôi đi chứ. Cô vợ vừa mấp máy cất lời, cụ lại ra tay rất nhanh giật hàm về vị trí cũ. Thật lạ, người vợ lặng đi một lúc rồi nói được. Hai vợ chồng xin phép cụ về nhà. Chứng kiến từ đầu đến cuối, thầy Quý rất khoái chí về thủ pháp của thầy và bài học cụ dạy dỗ người lắm mồm. Trong câu chuyện chỉnh người đàn bà hung bạo với chồng mà thầy Quý gọi là bà mồm chữ O, cụ đã kết hợp cả y học với võ thuật, còn dưới đây là chuyện cụ dùng y thuật để cứu người. Tháng 3 năm 1945, Nhật đạo chính Pháp ở Hà Nội, lúc này trục phát xít bắt đầu lung lay mạnh ở châu Á. Xung đột giữa phe đồng minh và phát xít Nhật bị đẩy dần lên đỉnh điểm. Với thế mạnh hơn hẳn về lực lượng, quân Nhật đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Hà Nội. Lệnh giới nghiêm ban bố cấm mọi người ra đường sau 9 giờ đêm. Nếu vi phạm, quân của Nhật Hoàng sẽ xử ngay tại chỗ, không cần xin lệnh thượng cấp. Không khí căng thẳng bao trùm thành phố. Tối hôm đó, một người đàn ông trong họ nhà thầy Quý vì có việc gấp phải đi thăm người thân đang hấp hối, nên bất chấp lệnh giới nghiêm, tất tả ra phố. Đã gần 10 giờ đêm, nghĩ bụng cũng chỉ chạy ngay qua mấy dãy phố là tới nơi, từ đường Phùng Hưng qua phố Nguyễn Văn Tố, để đến chợ Hàng Gia bây giờ. Bụng ông ta nghe tiếng quát to, sắc lạnh, một tên lính Nhật đội mũ vải buông tay che gái chạy tới. Trường kiếm đeo ngang hông dài gần tới mặt đất. Người đàn ông luống cuống phân bua, nhưng vô ích, lính Nhật có bao giờ nói tiếng Việt với người Việt đâu. Công việc của chiến binh chỉ có một từ, chấp hành. Đứng cách nhau gần hơn 1 mét, tên lính tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ, vẽ một vòng tròn trên không. Điểm dừng là bả vai của người đàn ông. Phát chém gọn gàng điêu luyện mang kỹ thuật của võ sĩ đạo. Nhưng nhát kiếm đó lại nhằm vào một người tay không yếu đuối, không ở trạng thái đối phó. Đó có phải là tinh thần võ sĩ đạo không? Lưỡi kiếm tuốt xuống rồi đi ngang và hất ngược lên, để lại một dấu chéo trên lưng. Người đàn ông loạn choạng lao người vào cánh cửa của một ngôi nhà ngõ Yên Thái, gào lên, cứu tôi với. Máu bắt đầu xối ra, vẻ mặt người đàn ông tái nhợt vì hoảng sợ pha lẫn đau đớn. Tên lính Nhật đã hoàn thành xuất sắc bổn phận của mình là để lại tâm trạng kinh sợ cho người Việt khi gặp con dân của Nhật Hoàng. Chủ nhà nghe thấy tiếng kêu rên bên ngoài, vội mở cửa, bế nạn nhân vào. Đêm hôm đó, thầy Quý ở nhà, thấy người trong họ đến báo tin, liền chạy đến nhờ cụ qua xem giúp. Trong họ không thiếu người làm thuốc, nhưng thầy Quý rất tôn sùng sĩ phụ. Hơn nữa đây là chuyện bị thương do đau kiếm. Nghe danh, cụ lấy tay nải, cho một lọ thuốc bột vào túi rồi đi ngay. Nạn nhân được đưa về nhà đang nằm trên giường rên rỉ, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, máu tươi thấm đẫm 2 lần áo. Cụ bảo, quẩy, cởi hết quần áo cho cái người này, nhẹ thôi, lấy bông băng thấm máu lau sạch vết thương làm xong rồi ta. Nói rồi cụ ra bàn ngồi, cụ muốn dạy học trò cách xử trí người bị thương do đâm chém. Thời buổi chiến tranh càng cần học nghề này, nhìn người bị chém máu mê bết. Thầy quý cũng thấy ngại, đã bao giờ phải làm việc này đâu, không ngại cũng không được. Luồn tay xuống dưới ngực, thầy quý lần cởi hết các cúc áo cúc quần, đỡ người bị thương nghiêng nhẹ từng bên. Áo cởi xong, quần cởi ra cũng dễ hơn. Thầy quý lấy bông thấm tắm lưng nhầy nhụa máu, chừa lại các vết chém vẫn đang rỉ máu, rồi dùng cồn lau sạch chỗ da nguyên vẹn. Sau khi cơ thể đã được vệ sinh, động tác cuối cùng là thấm cồn lau nhẹ dọc theo vết chém. Nạn nhân oằn người kêu to vì sốt. Vừa an ủi động viên thầy quý vừa thao tác nhanh gọn. Lúc đó, cụ mới lấy lọ thuốc bột trong người, lại gần bệnh nhân, nhìn qua rồi nói. May lắm, chỉ bị rách thịt, mẻ xương, phổi không bị thương, xương sống không gãy. Cụ sắc thuốc dọc theo các vết rạch, đổ nhiều vào những chỗ vết chém đang há miệng. Cụ đặt các miếng gạc bông lên trên vết thương và lấy bông luồn buộc chằng chịt trên người. 3 ngày nữa là hết đau, hàng ngày đun thuốc cho uống không sao đâu. Bảo người nhà lấy giấy bút ra, cụ kê cho một đơn thuốc bằng chữ Hán. Xong việc rồi, thầy quý và cụ ra về. 3 ngày sau, quả nhiên các vết xước trên da đã đóng vảy, vết chém đã xe miệng lại, thịt đang đùng dần lên. Thương tích nặng vì đau kiếm đã được xử lý nhẹ nhàng với y thuật tích lũy sẵn trong con người lịch duyệt giang hồ của cụ. Thầy quý còn kể cho tôi nghe một vài trường hợp cụ xử kim châm cứu rất điêu luyện. Lúc đó vì chưa có học y nên tôi mê cái cách của cụ thi triển lắm. Cụ hay dùng kim nhỏ, không cần lấy nhiều huyệt để châm, khi thao tác thủ pháp rất gọn gàng, phóng kim dứt khoát. Rút kim nhẹ nhàng, rõ ràng cũng không cần phải dùng đến kiến thức ngên tùy bổ tả để luận về các pháp thủ, tiến lưu về thoái kim của cụ. Du ư nghệ. Tôi từng gặp những người sống bằng nghề dạy võ, ít thì vài chục môn sinh, nhiều thì có thể đến hàng trăm hàng ngàn học trò. Lại có người chuyên dạy đấm đá để đánh đài hay đi thi đấu. Với những người này, võ là phương tiện kiếm sống, nghĩa là được trả tiền. Đồng tiền thu được từ lao động dạy võ không có gì đáng trách, nhưng nếu ai đó trả nhiều tiền hơn cho người dạy, thì khi ấy chuyện gì sẽ xảy ra? Phải chăng người dạy sẽ chăm chút học trò này nhiều hơn cả về công sức lẫn kiến thức, còn trò học được đến đâu lại là chuyện khác? Ở những vị võ sư này, tôi không thấy bóng dáng của đạo, cùng lắm chỉ bộc lộ một phần của thuật. Tôi cũng có nhiều dịp ngồi với những vị lương y ở Hà Nội và một số địa phương khác. Tuy nhiên, họ sống bằng nghề chẩn bệnh, bốc thuốc, chăm cứu là để có tiền. Âu cũng là chuyện bình thường vì hành nghề với cửa hiệu y học dân tộc. Họ phải chịu trách nhiệm về chuyên môn và người đời trả tiền chữa bệnh cho họ. Thế nhưng, tôi vẫn nhận thấy một điều. Những lương y đó không đạt được cái mà thầy của tôi vẫn dạy là du ư nghệ, chuyện bằng nghề. Chơi đây là phải vui, vui vì bệnh nhân đỡ, bệnh nhân khỏi, bệnh nhân cảm ơn vì đã được thầy thuốc giúp vượt qua bệnh tật. Vui vì mình dùng đúng kiến thức được truyền dạy của tiền nhân, mà đó cũng là hoài vọng của người thầy. Vui vì mình là người có ích cho mọi người. Ở cụ Tế Công, công việc chính hàng ngày là theo sát tình hình kinh doanh của gia đình họ Cam ở cương vị tham mưu, sám màu. Cụ không sống bằng dạy võ. Cụ chỉ dạy người trong gia đình họ Cam với tư cách gia sư và cũng chỉ dạy cho anh Cường cùng với anh Quý. 4 năm. 5 năm sau, cụ mới mở rộng quan hệ xã hội và cũng dạy võ cho vui khi tuổi tác đã cao. Thế mà lúc lâm sự, mọi chuyện đều được cụ xử lý gọn gàng, êm thấm cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với y thuật, cụ cũng chỉ thi triển khi cần, mà đã ra tay là đắc dụng. Người bình thường cả đời học được một môn đến nơi đến chốn, hành nghề cho giỏi và có được sự nể trọng của thiên hạ cũng đã hết thời gian cuộc đời. Cụ Tế Công vốn tư chất thông minh lại gặp được minh sư, học tập có căn cơ, đến đâu xong tới đó, cộng thêm trường đời dày dặn nên khi gặp tình huống hung hiểm, cụ đều có thể dùng học thuật tinh thâm ứng phó được ngay mà đã dùng là xong việc, đó mới là du ư nghệ đích thực. Cho đến lúc này tôi vẫn đang cố gắng viết ra những điều mình đã được nghe thầy Quý kể lại, những mẩu chuyện, những tình tiết trong cuộc sống, trong việc dạy võ của cụ Tế Công quả thật chỉ còn ít tư liệu để tái hiện chân dung cuộc đời, những nhân vật mà người đời tôn kính. Hy vọng qua cách sống, cách sinh hoạt và cách ứng xử của một cá nhân đại biểu cho một thế hệ sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về môn võ cụ Tế Công truyền dạy ở Việt Nam. Thị cố quân tử sự lai, nhi tâm tùy hiện, sự khứ nhi tâm tùy không. Vì vậy, người quân tử khi gặp việc thì thể hiện bản lĩnh, khi việc qua trở lại tự nhiên. Tô Đông Pha. Tư bẩm cao, tắc bất cục ư ti. Trí lượng đại, tắc bất quyên ư tiểu. Kiến thức minh, tắc dị thuyết bất năng hoặc. Xu hướng chính, tắc ngoại dụ bất năng di. Phẩm chất cao sẽ không bị lắng xuống thấp, trí lượng lớn sẽ không theo cái nhỏ mọn, kiến thức rõ ràng sẽ không bị dị thuyết làm mê hoặc. Hướng đi đã đúng sẽ không bị sự cám dỗ lung lạc. Trình Tử.